Các bạn đang nghe chuyện ở trang web thegioiaudio.org. Tên truyện Cẩm Tú Duyên. Tác giả Niệm Nhất. Người dịch Mon. Nguồn dịch truyện vfiction.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cẩm Tú Duyên. Người đọc Ý Ý. Chương 6. Không thể nghĩ suy. Phần 2.
Cái gì? Minh Châu muốn tới Bách Nhạc Môn?
Cẩm Tú bỗng nhiên ngẩng đầu. Thần sắc của nàng trở nên rất khác thường. Tả Chấn và Hướng Anh Đông cùng nhìn sang, thì thấy vẻ mặt của nàng kích động lo sợ, thấp thỏm bất an. Hướng Anh Đông thở dài.
Cẩm Tú, không phải tôi không giúp cô, tính tình của Minh Châu cô cũng biết đấy.
Cẩm Tú xấu hổ cúi đầu.
Tôi hiểu, thật ra tôi không có ý gì khác, chẳng qua do bỗng nhiên nghe thấy tên của chị ấy, cho nên...
Tả Chấn trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng.
Cô ở Bách Nhạc Môn, Minh Châu đã sớm biết, nếu cô ấy không muốn gặp cô thì đã không đến.
Cẩm Tú không khỏi bất ngờ. Hắn chịu nói chuyện, lại nói bình thản như vậy, rõ ràng vừa rồi còn không thèm liếc nàng đến một cái, bây giờ lại giống như không có việc gì, cái gì cũng chưa xảy ra, tất cả chỉ là do nàng đa nghi. Rốt cuộc là hắn sao vậy?
Ý của nhị gia là đến hôm tổ chức vũ hội còn cần vũ nữ đến tiếp đón khách khứa sao?
Cẩm Tú châm chọc. Vừa nói ra khỏi miệng, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy kỳ lạ. Nàng cư nhiên đã học được châm chọc. Tả Chấn cau mày.
Tôi muốn nói, hôm đó tôi đi có một mình. Nếu cô muốn gặp Minh Châu, có thể đi với tôi.
Hắn có ý tứ gì?
Cẩm Tú giật mình có chút không hiểu. Hướng Anh Đông lại nhịn không được mà cười xì một tiếng.
Ý của Tả nhị gia chính là mời cô đi cùng hắn tham gia bữa tiệc. Thảo nào cậu ta nói chuyện không được tự nhiên. Đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu ta nói những câu này như vậy. Tức cười chết mất.
Tả Chấn bỗng nhiên đứng dậy, đặt ly rượu ở trên bàn.
Sau này chuyện trường đua ngựa chính cậu tự giải quyết đi.
Hắn nói chưa dứt lời đã quay đầu đi. Hướng Anh Đông ngây người sau một lúc, nhìn bóng dáng của hắn, dụi dụi mắt.
Vừa rồi không phải hắn hoa mắt đấy chứ?
Tại sao hình như nhìn thấy Lục Tả Chấn quay đầu đi, trên mặt thoáng qua một chút đỏ ửng. Cẩm Tú nhịn không được mà trách hắn.
Anh Thiếu, anh đừng lấy nhị gia ra làm trò đùa. Chẳng lẽ anh không nhận ra tâm trạng của anh ấy không tốt sao? Còn tiếp tục như vậy, tôi sợ hai người cũng không cần làm anh em nữa.
Hướng Anh Đông chậm rãi quay đầu lại, bởi vì cố nín cười mà mặt có hơi nhăn nhó.
Chẳng qua tôi chỉ giúp cậu ta nói ý tứ của mình mà thôi. Cậu ta liền thẹn quá hóa thành giận. Vừa rồi cô có thấy cậu ta có vẻ mặt gì hay không?
Tuy rằng không biết rốt cuộc Tả Chấn bị sao, nhưng điều duy nhất nàng có thể khẳng định là vừa rồi hắn đang giúp nàng. Nghĩ đến hôm đó, quan lại tập trung, người đến đều là nhân vật chính trị quan trọng của Thượng Hải, thương nhân giàu có. Nếu không có hắn, với thân phận vũ nữ của Bách Nhạc Môn như nàng, e rằng hoàn toàn không có tư cách vào hội trường, đừng nói chi là gặp Minh Châu. Đã rất lâu Ân Minh Châu không xuất hiện ở Bách Nhạc Môn. Tối nay đèn hoa rực rỡ, nàng mặc bộ lễ phục màu đen hở vai, bước trên bậc thềm trải thảm đỏ của Bách Nhạc Môn, từ từ nở nụ cười mê người, giống như cả Thượng Hải đều bị rung động. Lúc Minh Châu bước vào, trong đại sảnh rộng mấy ngàn mét vuông, gần như bỗng im bặt trong phút chốc. Vô số khách khứa đều đồng loạt nhìn về phía cửa. Cẩm Tú ở trong đám người, nín thở nhìn nàng thanh nhã đi vào đại sảnh. Dưới vô số ánh nhìn chăm chú mà vẫn không đổi sắc, giống như vốn đã quen đón nhận những trường hợp như vậy. Một người phụ nữ lại có thể xinh đẹp đến nhường này. Thảo nào ngay cả Bách Nhạc Môn người đẹp nhiều như mây, từ sau khi nàng vừa đi thì không ai có thể tái hiện lại vẻ phồn thịnh chưa từng có như khi Ân Minh Châu treo biển hành nghề năm đó. Thảo nào thân phận như nàng mà cũng có thể trở thành người phụ nữ của Hướng Hàn Xuyên. Thảo nào khi mọi người lén nhắc tới nàng đều có vẻ hâm mộ cùng ghen tị. Trên mặt Cẩm Tú nổi lên vẻ đỏ ửng, ngay cả hai mắt cũng sáng lên. Từ ngày đầu tiên mới đến Thượng Hải, ở nhà Minh Châu gặp qua nàng một lần, đây là lần thứ hai nhìn thấy nàng. Trong lòng không biết là cảm xúc gì, là vui mừng, là tự hào, hay là một chút chua xót. Minh Châu thừa nhận hay không cũng được, không thể thay đổi một sự thật, các nàng là chị em ruột. Người phụ nữ xinh đẹp đến mức đã trở thành truyền kỳ này, trên người chảy cùng một dòng máu với nàng. Thật ra, lúc trước khi bị Minh Châu đuổi đi, Cẩm Tú cũng không hề oán hận nàng. Sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ở Bách Nhạc Môn nhìn quen thói đời ấm lạnh, Cẩm Tú ngày càng hiểu được tâm ý của Minh Châu. Năm Minh Châu bị đuổi ra khỏi nhà, nàng chỉ có 15 tuổi. Một cô gái với hai bàn tay trắng, không nơi nương tựa, muốn sống sót ở một nơi rồng rắn hỗn loạn, cá lớn nuốt cá bé như Thượng Hải. Không biết năm đó nàng phải trả cái giá thế nào. Mùi vị này, loại sợ hãi cùng tuyệt vọng này, người chưa từng trải qua sẽ không thể hiểu được. Hận thù của Minh Châu đối với nhà họ Vinh, nhiều năm như vậy, càng tích tụ càng nhiều, đã trở thành bế tắc. Nàng không chịu thừa nhận Cẩm Tú, cũng không thể tránh được. Đột nhiên phía sau có người vỗ nhẹ vào đầu vai nàng.
Thật khéo, lại gặp nhau.
Cẩm Tú quay đầu, nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ. Là Trầm Kim Vinh. Đôi mắt ưng sắc bén của hắn lại nhìn vào mặt Cẩm Tú.
Bữa tiệc như hôm nay mà lại có thể gặp được cô, thật là không thể tưởng tượng được.
Thật đáng tiếc, ông chủ Trầm. Xem ra hôm nay tôi không thể đón tiếp ông được.
Cẩm Tú biết rằng hắn không có ý tốt. Hôm đó ở Bách Nhạc Môn, bị Tả Trấn chơi cho một ván, lại bị anh thiếu làm nhục một trận. Trầm Kim Vinh tuyệt đối không nuốt được nỗi nhục này.
Trầm Kim Vinh nở nụ cười.
Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian mà, còn chưa biết tên họ của cô.
Vinh Cẩm Tú.
Trầm Kim Vinh gật đầu. Nói thật, hôm đó vừa vào Bách Nhạc Môn, liếc mắt nhìn thấy cô, thảo nào lại thu hút như vậy. Thì ra là Vinh Tiểu Thư, Vinh Cẩm Tú, người nổi nhất của Bách Nhạc Môn.
Cẩm Tú ngạc nhiên. Người nổi nhất? Giỡn cái gì chứ? Nàng mới đến mấy ngày, khi nào thì thành người nổi nhất của Bách Nhạc Môn? Sau ngay cả chính nàng cũng không biết.
Trầm Kim Vinh thản nhiên nói. Nghe nói, vì Vinh Tiểu Thư, ngay cả Tạ Nhị gia cũng đi tranh giành tình nhân, còn không tiếc mà ra tay tản nhẫn dưới ánh nhìn chăm chú của công chúng. Hiện nay, tìm khắp ở Thượng Hải cũng không thấy cô gái nào nổi danh như cô.
Mặt Cẩm Tú vừa đỏ vừa trắng. Ông ta nói cái gì? Chẳng lẽ sự kiện kia truyền ra, bên ngoài đã thành khó nghe như vậy sao? Ai nói Tả Trấn vì nàng mà tranh giành tình nhân? Ai nói hắn ra tay quá nặng?
Thảo nào mấy ngày nay hắn không xuất hiện ở Bách Nhạc Môn, chắc là những lời đồn đãi này đã sớm truyền đến tai hắn. Ông chủ Trầm, đây là ai vậy? Nhìn rất lạ mắt.
Một vị thiếu gia mặc quần áo trắng, giày da trắng, tóc chải bóng loáng đi tới, đứng ở bên cạnh Trầm Kim Vinh. Cẩm Tú đứng đối diện, cách xa hai bước mà còn bị mùi dầu thơm hoa quế nồng nặc làm nghẹt mũi, thiếu chút nữa là hắt xì. Rốt cuộc thì hắn xịt bao nhiêu dầu thơm ở trên đầu? Trầm Kim Vinh lại cười nói.
Phùng Tứ Thiếu hàng ngày lan lộ trong chốn gió chăng, sao lúc này mắt lại đi đâu rồi? Ngay cả Vinh Cẩm Tú tiểu thư của Bách Nhạc Môn cũng không nhận ra.
Hắn lại quay đầu nói với Cẩm Tú.
Để tôi giới thiệu cho hai vị, vị này chính là công tử thứ tư của Sở Trường Phùng ở Sở Cảnh Sát.
Thì ra hắn chính là Phùng Tứ Thiếu. Cẩm Tú biết cái tên này, y vào quyền thế của nhà mình, cả ngày ra ngoài sinh sự. Tháng trước ở Đại Phú Hào, bởi vì một phụ nữ nói một câu đắc tội với hắn, mà bị hắn dùng tăm tre hủy dung. Thật sự là không may, một Trầm Kim Vinh thôi đã khiến người ta đau đầu, giờ lại gặp phải loại người như Phùng Tứ Thiếu. Cẩm Tú đang muốn nghĩ cách thoát thân, bỗng nhiên nghe thấy toàn bộ khách khứa trong phòng đều ào ào vỗ tay, không khỏi ngẩng đầu nhìn xung quanh. Là Hướng Hàn Xuyên, Hướng Anh Đông cùng Tả Trấn, hộ tống công tước Ferdinand, tổng lãnh sự Pháp và phu nhân bước vào. Cả đám người đều tản ra hai bên, nhường đường cho bọn họ. Đều là những người nổi tiếng khắp Thượng Hải, quả nhiên có phong thái chấn động lòng người. Hướng Hàn Xuyên quý phái chín chắn, Hướng Anh Đông trẻ trung phóng khoáng, Tả Trấn Anh Tuấn lạnh lùng. Quả thực có thể dùng bốn chữ cùng nhau tỏa sáng để miêu tả. Anh thiếu và nhị gia đến đây, tôi đi chào một tiếng. Cẩm Tú khẽ thở phào, nhân cơ hội này chuồn vào trong đám người. Trường hợp này còn long trọng hơn nhiều so với sự tưởng tượng của nàng. Nàng không thể chen qua được, chỉ có thể đứng cách khách khứa áo mũ chỉnh tề trong phòng, từ xa mà nhìn bọn họ. Hôm nay anh thiếu mặc lễ phục thêu sợi vàng, hào quang càng phát ra bốn phía, vô cùng rực rỡ. Tả Trấn vẫn như cũ, cách biển người, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cẩm Tú đang nhón chân nhìn qua phía bên này, bèn mỉm cười với nàng. Người mặc áo dài xám cao lớn lỗi lạc bên cạnh hắn chính là đại ca Hướng Hàn Xuyên của anh thiếu sao? Hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy Hướng tiên sinh, từng nghe qua cái tên của anh ta vô số lần, hôm nay gặp được mới biết cái gì gọi là phong thái ung dung. Anh ta hơi ngăm đen, diện mạo giống anh thiếu đến 7-8 phần, đương nhiên cũng tuấn tú, cũng là chùm thương gia như Trầm Kim Vinh, nhưng khí thế của ông chủ Hướng Hàn Xuyên rất khiêm tốn. Cẩm Tú bỗng nhiên hiểu được tại sao Hướng Hàn Xuyên được gọi là Hướng tiên sinh mà Trầm Kim Vinh lại gọi là ông chủ Trầm. Nếu so về bề ngoài, Hướng tiên sinh không đẹp bằng anh thiếu, nhưng cho dù có Ân Minh Châu xinh đẹp lộng lẫy đứng bên cạnh cũng không thể che lấp được vẻ nổi bật của anh ta. Thảo nào ngay cả Tả Sấn cũng cam tâm tình nguyện gọi anh ta một tiếng đại ca. Cách thời gian khai tiệc còn một khoảng thời gian, Tả Trấn và anh thiếu đều bận tiếp khách, bị vô số người vây quanh chào hỏi. Cẩm Tú sợ lại chạm mặt Trầm Kim Vinh, nghĩ tạm thời vẫn nên tránh đi thì hơn. Lặng lẽ rời khỏi đại sảnh, xuyên qua tấm rèm bằng nhung ở cửa hông, bên ngoài là một phòng khách lộ thiên. Bên đó có một bộ sofa kiểu Pháp dài dành để nghỉ ngơi. Một đám phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ đang tụm lại, díu ra díu dít xem áo lông của ai đẹp hơn, nhẫn của ai làm tinh xảo nhất. Uông phu nhân, chiếc nhẫn này của chị có phải mua tại Bảo Lân Đường trên đường Hà Phỉ hay không? Một phụ nữ cao gầy cầm bàn tay của một người khác không buông. Hình như tháng trước tôi có thấy ở chỗ đó, rất đắt nhờ. Vị uông phu nhân kia cười, cũng không phải là đắt, mua về đeo hai ngày không thích thú như vậy nữa. Những thứ này cũng chỉ là ham thích mới mẻ nhất thời thôi. Xem ra cũng đúng, trên tay chị ta đeo ít nhất 5-6 chiếc nhẫn. Một người khác nói chen vào, mọi người có thấy sợi dây chuyền kim cương mà tối nay Ân Minh Châu đeo không? Tôi nhận ra nó, đó là cực phẩm mà lần trước hãng đấu giá anh Luân đưa ra, giá trị tương đương với một ngôi nhà lớn có vườn hoa trong Tô Giới Pháp đó.
Oh!
Một chàng tiếng kinh ngạc xôn xao nổi lên.
Thật vậy sao? Cuộc đời này thật sự, phụ nữ mà xinh đẹp thì thật có lợi.
Đúng vậy, loại phụ nữ như vậy, bất quá, loại xuất thân như vậy sao còn biết liêm sỉ gì nữa. Đi theo người có tiền dựa dẫm, chỉ là vì món lợi của người ta.
Có đôi khi, càng là loại phụ nữ này thì càng biết cách moi tiền của đàn ông. Cô ta thì có gì phải kiêng rẻ nữa, chỉ cần hạ mình xuống giường là có thể giơ tay lấy tiền. Chị nhìn xem, những thứ cô ta mặc, đeo còn phô trương rực rỡ hơn cả những bà vợ cả như chúng ta.
Đang bàn luận nhiều chuyện xôn xao, vị uông phu nhân kia đứng lên kết luận. Nói thế nào đi nữa, loại đàn bà bán thân thì không thể ngẩng mặt lên được. Các chị từng nghe chưa? Lúc trước khi Ân Minh Châu bắt đầu ra nghề ở Đại Phú Hào, còn nhảy thoát y trên sân khấu đó. Xinh đẹp, yêu kiều, vậy thì thế nào? Còn không phải bị người ta bao bên ngoài. Ai đã nghe nói có người dám cưới cô ta về nhà chưa? Cũng giống như chiếc nhẫn này, ham mới mẻ mà thôi. Hai năm nữa chơi chán rồi, không phải ném qua một bên sao? Cẩm Tú nghe ra ngây cả người. Gió đêm rất lạnh thổi vào người, cả người bỗng nhiên nổi cả da gà. Trái tim lạnh lẽo nói không nên lời, nhưng từng đợt máu nóng lại một mực dâng lên mặt. Nàng nhịn không được, mà bóp thật chặt cái chén trong tay. Hôm nay nghe được rất nhiều chuyện. Về Tả Trấn, về Minh Châu. Nếu không phải chính tai nàng nghe thấy, thật không dám tin đầu lưỡi của người khác lại có thể độc đến nhường này. Trong những người này, có ai thật sự quen biết Ân Minh Châu? Có ai biết được giữa chị ấy và Hướng tiên sinh có phải thật lòng hay không? Lại có ai biết chị ấy đã từng trải qua cái gì? Trên đường đời có bao nhiêu máu và nước mắt? Nếu được lựa chọn, ai cũng hy vọng được sống cao sang. Tuy bọn họ nói là Minh Châu cũng không phải Vinh Cẩm Tú nàng, nhưng loại cảm giác bị nhục nhã này còn mãnh liệt hơn cả khi nghe người khác nói đến mình. Hôm nay, ở nơi này, có lẽ nàng nên giữ im lặng, không đếm xỉa đến. Cho dù nghe thấy gì thì tốt nhất là làm như không nghe đến. Nhưng trong nhất thời, máu nóng của Cẩm Tú bốc lên. Rốt cuộc, không quản được hai chân của mình, lập tức đi qua phía vị Uông phu nhân kia. Vị phu nhân này, chị nói hình như có chút không công bằng. Ai cũng biết, tối nay Ân Minh Châu là bạn gái của Hướng tiên sinh. Ngay cả Hướng tiên sinh cũng chính thức mang chị ấy tham gia vũ hội. Có thể thấy được rất tôn trọng chị ấy. Về phần khi nào Ân Minh Châu lấy chồng, đó là chuyện riêng của chị ấy. Chị không cảm thấy mình quan tâm quá mức rồi sao?
Cô là ai?
Uông phu nhân không ngờ còn có người bước ra phản kích trước mặt chị ta, tức giận mà quay đầu lại. Lại thấy một cô gái xa lạ. Quần áo trên người rất quý, mềm mại mượt mà, xanh biếc như hồ nước, tôn lên vẻ tinh xảo của hàng thêu hồ nam. Dưới ánh đèn, chị cảm thấy nàng xinh đẹp dịu dàng, nhưng vẻ mặt lại mang theo sự lạnh lùng không nói nên lời. Không biết tại sao, trong nhất thời, khí thế hùng hổ vừa rồi giảm sút vài phần. Cẩm Tú thản nhiên nói, "Tôi không phải là ai cả, không thể so với Uông phu nhân có thân phận, có địa vị. Chẳng qua tôi chỉ không quen nhìn có người nói xấu sau lưng người khác. Nói trắng ra, đơn giản là vì một sợi dây chuyền chị mua không nổi mà thôi."
"Cô nói bậy bạ gì đó?"
Uông phu nhân không giữ được bình tĩnh.
"Cô nói tôi ghen tị với Ân Minh Châu? Cô ta cũng xứng sao?"
"Đúng vậy, Uông phu nhân đường đường chính chính, xuất thân danh môn cao quý. Ân Minh Châu là cái gì? Muốn làm bé cũng không vào được nhà người ta. Rốt cuộc là ai ghen tị với ai chứ?" Đám phụ nữ bên cạnh cũng phục hồi lại tinh thần, xôn xao phụ họa. Cẩm Tú nở nụ cười.
"Vấn đề là, rốt cuộc người ta mà các vị nói đến là ai? Theo ý tôi, cả Thượng Hải có biết bao nhiêu người muốn xách giày cho người ta mà còn không xứng đó."
"Cô bênh vực Ân Minh Châu như vậy, đừng nói là cùng loại với cô ta nha."
"Chị nói đúng. Tôi chẳng qua chỉ là vũ nữ của Bách Nhạc Môn. Loại người như chúng tôi, xuất thân không cao quý, hạnh kiểm lại không đoan trang. Nhưng chiếc nhẫn trên tay chị và chiếc nhẫn chúng tôi đeo trên tay, e rằng đều là do cùng một người đàn ông mua cho. Tặng cho chị đường hoàng, tặng cho tôi lén lút, điểm khác nhau giữa chúng ta cũng chỉ là như vậy."
Cẩm Tú mỉm cười. Thật không ngờ những vị phu nhân nổi tiếng cả ngày cao quý đoan trang, khi mắng người cũng khó nghe như vậy. Từ phòng khách trở lại đại sảnh, phải đi qua một cái cổng vòm. Cẩm Tú vừa mới xốc tấm mảnh bằng nhung rất nặng kia lên, bất chợt ngẩn cả người. Minh Châu ngay tại trước mặt nàng, cầm chén rượu, mang theo một nụ cười như có như không, dường như nghe thấy tất cả, lại giống như không nghe được thứ gì.